đó là quý. Cho nên tất cả thơ từ đến với tôi thì tôi phải trả lời hết. Nhưng mà tôi vì công chuyện nhiều, có khi chậm trễ chút. Người thơ của tôi thì họ đọc một năm cũng còn sống. Năm, hai năm, ba năm gì họ cũng xài được lá thơ đó hết. Họ đọc thấy sống động trong tâm hồn. Và thấy họ phải sửa lấy họ và họ phải tự tu tự tiến. Nhất là những người ở tại Việt Nam bây giờ nhận được lá thơ của tôi là mừng lắm. Đâu có cơ hội photocopy. Chép. Truyền những người này, chép truyền những người đó. Tội nghiệp lắm.
Thưa thầy, con muốn hỏi thầy, thưa thầy, cái niệm Phật có giúp gì cho làm bớt được cái tánh nóng của mình hay không?
Chắc chắn là dẹp tánh nóng luôn. Chắc chắn nó như vậy.
Thưa thầy,
bằng đầu nóng nó sẽ xô đuổi cái nóng ra ngoài, rồi từ đó sẽ hết luôn. Niệm Phật nó sẽ xô đuổi cái nóng đi hết.
Thưa thầy, như vậy cái pháp luân chứng minh như cái pháp luân thường chuyển nó có giúp gì trong cái việc mà giảm bớt cái tánh nóng của mình không thưa thầy?
Bớt chứ. Cái chiêu minh cũng học, cũng làm cho con người nhẫn, cái gan nó mát, cái tánh nó hiền, rồi cái pháp luân thường chuyển nữa, cái thức nó cũng mở luôn. Pháp luân thường chuyển, niệm Phật, chiêu minh đều là làm cho con người trở nên đằng tật. Phải thực hiện đúng, chứ không phải nói tôi làm một bữa rồi qua bữa sau tôi không làm nữa, cái đó không được. Khi mình không làm thì cái tánh nóng lấn áp trở lại về vị trí cũ rồi. Mình phải nhớ mình đang sửa. Đã hứa sửa thì dốc lòng sửa, sửa luôn. Đó. Phải hứa một ngày làm mấy lần, cứ làm đúng mấy lần. Thì nó sẽ thay đổi à. Nhiều người nóng lắm, tôi đã nói trong những cuốn băng ở Việt Nam, đánh vợ bằng chổi chà đó. Nhưng mà tôi nói thét rồi họ tôi làm chiếu minh như pháp luân thường chuyển, không có đánh vợ nữa. Người đó nóng dữ lắm mới đánh vợ chứ. Họ bằng lòng cho vợ chửi là họ kêu chửi thử là họ có giận không. Họ cố gắng tu để họ bỏ cái nóng tánh. Nóng tánh công cao ngạo mạn. Cái nóng tánh nó đem lại nhiều chuyện tai hại ghê lắm. Nó đi đường ngắn nhưng không có đi đường dài được. Cho nên cái pháp luân thường chuyển là nó mở cái đốc mạch và cái nhâm mạch. Thì lần lần cái gì mà muốn nói ra nó phải suy nghĩ một vòng đại não nó mới nói ra. Ban đầu nó vậy đó. Sau này nó mở sáng lên, khi mà muốn giận cũng giận lẹ lắm, nóng lẹ lắm, nhưng mà cái đầu sáng trừng thì không dám chửi người ta. Cái miệng nó run, rút trên bộ đầu là không còn nóng nữa.
Tại như trong bất thình lình cái cơn giận nó kéo tới, mình có cách nào để mà mình giảm?
Mình phải niệm Phật đó. Cho tôi nói cả ngày tập trì niệm Phật thì cái cơn giận nó tới thì mình đã co lưỡi răng kề răng rồi, làm gì nữa. Thấy chưa? Tại mình không chịu niệm, mình đóng cái cửa thế gian nó mới mở cửa thiên đàng. Nó nóng nhưng mà nó xét ở đây. Công khai giữa trời đất coi sao. Nó xét ở đó thì tự nhiên nó nguội à. Còn ở đây mình không đóng mà mình mở ở đây thì nó lên tới đây nó ra rồi. Nó phải ăn thua đủ. Mà rốt cuộc là mình hại mình thôi, không có ai hại mình hết. Cho nên phải co lưỡi răng kề răng niệm Phật. Cố gắng làm thử thời gian biết liền. Trong 3 tháng liên tục như là thấy con người đó thay đổi rồi.
Cảm ơn thầy.
Thưa thầy, trong số nhiều bạn đạo của chúng con, và trong đó có cả con nữa, thì khi mà chúng con trì niệm lục tự di đà thì nhiều lúc đó là đầu lắc. Thì con có đọc ở trong kinh A Di Đà của Đức Ông Tư, ngài có dạy rằng lục tự di đà nghĩa ơn sâu, kẻ đạo nghe qua phải lắc đầu. Có phải rằng khi mà chúng con niệm lục tự di đà như vậy thì cứ luồng điện chạy qua đầu thì
lên đầu và nó đang mở mấy cái thần kinh, nó lên chưa trọn khi nó thanh ở đây thì nó thanh hơn ở dưới này rồi, nhưng mà cái thanh này nó còn chưa thanh hơn ở trên kia, nó hồi trở lại, nó lắc đầu. Cái đó phải chịu, chịu một thời gian rồi hết á. Khi mà mình đi vòng 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 thét rồi, cái nó hòa tan với bên trên là nó ngồi nghiêm chỉnh. Có người lắc vậy nè, lắc vậy mà sướng lắm. Có người lắc cho lắc cũng như dăng như rớt cạn cổ vậy, nhưng mà nó khỏe lắm. Những thất từng la giỏng là bảy lớp gân ở trong đó nó đang mở. Có người nó làm pháp luân vô cái đụng pa 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 có như chị gì đó. Dì Hoàng nó làm như vậy đó. Là cái thất tình la giọng ở trong đó nó đang mở, nó phải dịch. Nhưng mà một thời gian làm chiếu minh với làm pháp luân khác hết rồi. Sau rồi hỏi những cái động tác đó chỉ cảm thấy mệt không? Khỏe lắm, sung sướng lắm, khỏe lắm, không có mệt. Từ trước lắc dữ lắm, lắc cái đầu tôi cái vậy mà dữ lắm nghe, chứ không phải bây giờ tôi muốn làm thì khó, bởi vì nó hòa với bên trên là khó. Mà tôi sung sướng lắm, cả nhà tưởng tôi điên mà tôi đi chơi ngoài phố, tôi thấy tôi đi chơi về mặt mày tươi lắm, ngày nào mà không lắc buồn lắm. Rồi bây giờ nó hết rồi, bây giờ chỉ ở trên xuống đạp nó mới cục cửa, còn không lắc như xưa không được. Hồi xưa ham chơi, ham đi đây đi đó.
Dạ thưa. Dạ thưa thầy, con có câu hỏi. Nhưng mà mình niệm Phật cái thầy, mình có làm lộn công việc của mình không thầy?
Không đâu, con tập đi. Bây giờ ban đầu á, rảnh mình về nhà mình mới niệm, đấy không? Ban đầu tập nó vậy đó. Giờ công phu mình niệm, rồi lần lần mình lắng áp tới cái công chuyện làm, vừa làm vừa niệm. Nói tới cái này là không ai tin đâu. Bây giờ mình phải tập sự trước, tập cho nó niệm được rồi nó quen rồi, rồi vừa làm vừa niệm, mà toàn thân niệm. Bây giờ á, con thấy nha, khi con làm việc nó cũng nghĩ bậy đó, có không? Cái nghĩ bậy đó là mình nuôi dưỡng và mình dạy nó nghĩ bậy từ hồi nào giờ đâu có biết. Bây giờ mình dạy nó niệm Phật thì tới lúc mình làm mình vẫn niệm Phật, nó thay đổi rồi. Trong này lục căn lục trần nè, 1250 vị tỳ kheo ở trong này, hồi nào giờ mình chỉ dạy nó nghĩ bậy nghĩ bạ. Thấy cái chén đẹp nó nghĩ cái chén đẹp, thấy cái áo đẹp nó nghĩ cái áo đẹp. Theo thì lúc mình đang làm việc đàng hoàng mà nó xen những ý nghĩ đó, nó còn xen được thì mình tập nó niệm Phật, thì lúc mình làm việc vẫn niệm Phật, nó quen rồi là hết rồi. Rồi mà niệm Phật rồi mới thấy cái ý nghĩa rõ ràng, việc tôi làm trong thanh tịnh, cái việc này là việc của ông trời cho tôi, ông Phật cho tôi phải sống trong thanh tịnh, việc làm tôi phải đàng hoàng, tôi không có so đo, tôi phải tập trung tất cả tinh thần làm việc là đang niệm Phật. Tôi chùi cái chén, rửa cái chén phải rửa cho thiệt sạch, chùi cái nhà, quét cái nhà cũng quét cho thiệt sạch, mặc cái áo cũng mặc cho đàng hoàng, là mới chứng minh cái tâm mình đã đàng hoàng trật tự, hiểu chưa? Con tập thét rồi nó được à, không có cái gì đâu. Nhưng mà bây giờ cái giờ mình đi làm về rảnh mình bắt nó niệm, niệm nửa tiếng, niệm 20 phút, niệm thét rồi nó quen, lần tới 1 tiếng đồng hồ, rồi 2 tiếng, lần lần cái thét rồi toàn thân niệm hết.
Tại vì con sợ là nếu mà mình niệm vậy đó, mình không có tập trung vô được cái công việc làm của mình đó thầy.
Không, cái khi mà về rảnh về nhà mới niệm chứ đâu có ở sở, mới tập niệm đâu. Đi vô sở mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là nó lộn công chuyện hết rồi.
Dạ.
Làm việc là tập trung tinh thần làm việc, còn về nhà mình niệm Phật là cái giờ đó mình niệm Phật. Nhưng ngày nay tôi tập 20 phút, niệm liên tục 20 phút được, rồi mai nó sẽ gia tăng. Trong khi không bắt nó niệm nó khùng à, không có được. Nó phải có ngày có giờ, thấy không?
Dạ.
Giờ rảnh rỗi á, mình ngồi đó mình niệm Phật. Nó đang mở. Sẽ lắc. Tu một thời gian rồi sẽ lắc. Khi mà làm pháp luân chứ mình thường chuyển nó đúng rồi nó lắc. Đâu có sao, mặt mày tươi tắn đâu có sao. Lắc bạch 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 lắc dữ lắm.
Ừ.
chưa có mở được. Nó mở là nó lên trên đầu, nó lắc lắc cái đầu trước. Cũng phải qua, làm đúng là phải qua, pháp luân thường chuyển đúng là phải qua. Không, nó mở nhiều lần chứ, mở nhiều lần. Khi mà nó trụ ở đây và luôn luôn xuất phát cái đó là hết rồi. Đó là biết rồi, biết đi, biết về, biết đủ thứ hết rồi.
Thế con hỏi cái này chắc là vì ngu muội, thầy có giảng rồi mà chắc không có nhớ. Thế thầy, hôm qua con ngồi thiền con cũng thấy như vậy, mà hôm nay con đang ngồi thầy giảng con cũng thấy như vậy. Là con thấy nó như là đá sỏi rất là nhiều, thưa thầy. Thầy cứ rất là nhiều trước mắt thôi, đá sỏi rất là đều mà rất là nhiều. Thành con trụ lên bộ, vẫn trụ bộ đầu mà nó vẫn như vậy, thì không biết là con có làm cái gì sai không thưa thầy?
Không sao, cứ lo niệm Phật đi, không sao hết. Sau này nó sẽ thấy hà sa.
Xin cảm ơn thầy.
Nó làm cho khỏe á. Exercise. Biết không biết, tỉnh chỉ kèm lại được, sống được. Control được, kèm lại được, có gì được. Cũng như ông dân cao ở Việt Nam, ông lắc còn dữ nữa, dân lên này. Nhưng mà ông đã lắm.
Thầy con ơi.
Để tôi sẽ tôi làm cho nó hết.
Thưa thầy, con xin các cái câu hỏi này. Trong cái thời gian mà vừa qua, con có cái điều mà con thấy vậy, nhưng mà con không biết là có đúng hay không. Thì con nghe thầy nói rằng người tu thì có thể cứu được cửu huyền thất tổ. Nhưng mà con cũng có nghe thầy nói rằng cửu huyền thất tổ của mình luân hồi va cây cỏ, cũng như là rau cỏ và gà vịt heo mà mình đã rước vào trong cái cơ thể của mình. Và trước đây con có nhiều lần con thấy rằng khi mà con pháp luân thường chuyển sang mà con mơ đi, thì con thấy con đi tới cái phần mà con theo con hỏi thì anh em nói đó là phần hạ thừa, thì con thấy đó là sâu, bọ, cóc, nhái, rắn. Và khi con đi xuống con niệm Phật thì những cái loài đó nó bò ra. Và sau này thì khi con đi, con cũng làm như vậy, thì con mơ đi thì con thấy rằng con thấy người, nhưng mà không biết nó ở cảnh giới nào. Nhưng mà trong thời gian gần đây thì con thấy và con gặp người ta và con chỉ họ làm cái phương pháp soi hồn và con giảng, con nói về cái phương pháp soi hồn nó hiệu nghiệm như thế nào. Thì con xin hỏi thầy, những cái điều con thấy có phải là ở trong cái tiểu thiên địa của con không?
Trong tiểu thiên địa chứ đâu. Nghĩa là sẽ thấy những mặt mày lạ khác khác không à. Mà cả ngàn người như mình chưa có quen, nhưng kỳ thật ở trong mình chứ không đâu. Rồi chỉ cho người ta niệm Phật, nha. Rồi lần lần mới sẽ thấy rõ ai ai, bà con, ông nội, ông ngoại, ông cố rồi gì hiện ra hết. Lúc đó mới biết.
Dạ, như con cũng xin thưa thầy, thí dụ như là mình chỉ họ soi hồn hay là về những cái phương pháp về tu hành, cái đó cũng là cái một cái cách thức mà mình hướng độ.
Chứ cái... sao, cái đó là trách nhiệm của mình nhé. Lục căn lục trần phải chỉ nè. Vạn linh trong đó phải chỉ hết. Phải chỉ cho nó toàn thân tu mà.
Dạ thưa thầy, con xin có cái câu hỏi nữa. Thì khoảng tháng 10 năm rồi, thì con có thấy một lần là cái lúc con thở chứng minh thì con thấy con mê đi. Và con cũng đi lạc vào một cảnh giới, và con thấy rằng cái cây đi lạc vào một cái vườn cao, và con làm một cái lễ cưới với một người cô gái. Nhưng mà khi dẫn đi vào cái vườn cao đấy thì con thấy cái lá cau và trái cau đó là toàn là ánh sáng.
Nhưng mà khi đi vô trong cái chỗ cái lúc mà làm lỡ, thì con thấy trên bàn có đỡ một cái chai rượu và đỡ là thiên lý tử dục. Thì khi con đi vô đó con chưa được mở, thì con quay trở ra, thì đám cưới nó bất thành, con không hiểu đó là cái gì.
Cái đó là cái vía cho gặp thôi. Cái vía mới chưa gặp chứ chưa có được cưới. Cái vía mới gặp thôi. Chưa nói chuyện được.
Xin cảm ơn thầy.
Sẽ thấy ạ. Ráng tu rồi sẽ thấy ạ.
Dạ thưa thầy, lúc trước khi sau khi con do hồn con cũng bị lắc, nhưng mà con nghe một người bạn đạo nói là ra lệnh cho nó để cho nó khỏi lắc, con cũng về con ra lệnh như vậy có tốt không?
Tốt chứ đâu có sao, nhưng phải kèm. Nhưng mà tới hồi mà nó đi lên cao rồi con muốn kèm không được đâu. Cái khi mà luồng điện vững rồi đó là được, còn không là lắc. Mà lắc rồi khỏe, khỏe không, không có mệt. Nó mở trong đó. Lắc dữ lắm. Lắc dữ lắm. Thôi, tới giờ rồi ha.
Này, được sự dạy dỗ theo thường lệ, thì có một buổi học sáng hay có những bài giảng vào buổi chiều, thì chúng con sẽ cô đọng cái đó và đưa những câu hỏi lên thầy. Thật là khó khăn cho con hôm nay. Vì sau khi nghe băng thì con chẳng còn nhớ được cái gì cả, mà con lại là người hướng dẫn lớp học. Vì vậy để cứu bò, con đã nhờ chị Năm Mai lên đây nói về chữ điển để học về chữ điển, rồi cứ chuyển tiếp và hết giờ cuối cùng không đạt được câu nào cả. Tối hôm nay chúng con lại ngồi nghe lại cuốn băng và cũng cố tìm ra câu hỏi, nhưng giờ này thưa thầy con cũng lại dạy thôi, cũng lại không có câu hỏi nào cả. Và con chẳng thấy gì, chỉ thấy đầu nó đu bu. Thầy chỉ ấy.
Cho nên cái cuốn băng đó là mở đường dẫn lối cho các bạn thiền. Thành ra các bạn không có nhớ cái gì hết. Sướng quá rồi, rút hết rồi. Bây giờ chỉ có lo tu thôi. Thiền thôi. Một ngày phải lo săn sóc mình. Không ai thân với mình bằng phần hồn, cho nên phải lo săn sóc. Chủ nhân ông phải lo săn sóc cái thể xác này. Nếu không có biết săn sóc cái thể xác này, sau này tiếc ghê lắm. Lúc chết đi bơ vơ tiếc vô cùng. Thiếu gì thiên liêng đã nói với tôi. Tội nghiệp lắm. Họ thấy chúng ta tu, họ mừng. Họ đem những tin lành tới cho chúng ta. Họ cầu xin ơn trên độ cho chúng ta mau tiên. Đừng đi trong cảnh lầm than tranh chấp vô lý nữa. Cho nên thèm cái xác của chúng ta lắm. Có cơ hội để trú ngụ, có cơ hội để tu. Nhưng đối với những phần tử xấu, nó nhập vô thì nó không có ra. Còn những phần thiên liêng sáng suốt chỉ ban từ điển tâm tâm tương ứng cho ta sáng suốt hơn nữa, để chúng ta diễn tả những gì ở bên đã chiếu cho ta. Cho nên có người cảm thấy rằng nhập xác sao mà sáng suốt, nói những cái chân lý rõ rệt như vậy. Không phải nhập xác, tâm tâm tương ứng mà thôi. Họ chọn những trình độ đã tu nhiều kiếp và biết hướng thượng, thì từ đó họ chiếu qua cái chút xíu à. Thì ở dưới này nó nói chuyện. Nói những chuyện thấy rõ, nghe hiểu rõ ràng. Mà tại sao tôi nói những lời nói vậy, tôi cũng sợ quá đi. Tôi cũng có minh lòng bà con không? Đó. Chứ như trình độ tu học của người đó cũng có từ nhiều kiếp rồi. Bây giờ mới được hưởng cái phần sáng suốt đó để tự nhắc mình và nhắc mọi người. Cho nên các bạn chưa hiểu, chưa tìm ra sự thật. Thầy nói ai cũng có sự thắc mắc đó. Hồi nào giờ đồng bóng lên xuống, mắt lim dim nói thiên cơ lung tung hết. Có kẻ nói trúng, người nói không. Thì chúng ta đoán được cái xã hội bên kia nó cũng vậy đó thôi. Nó cũng lượm tin tức, rồi phóng tin tức, làm một cuộc vui vậy thôi, chứ không có gì. Chúng ta hiểu được cái xã hội bên kia cũng đang chờ sự tiến hóa, mà bên này chúng ta cũng đang chờ sự tiến hóa, mà chúng ta cố gắng tu rồi, thì chúng ta lại giúp cho cái xã hội bên kia của ba cõi đều thích chúng ta và hòa với chúng ta, thì đường đi của chúng ta càng ngày càng rộng và không có bị kẹt nữa. Thấy rõ chúng ta đi, chúng ta mới nhận thức rằng cái thức sáng suốt của tôi là vô cùng và tôi sẽ đi tới nữa. Cho nên chúng ta là người tu vô vi rất nhiều tài liệu. Vì ở xứ lạ quê người làm sao có những cái tài liệu đó. Nhưng ngày hôm nay các bạn bỏ phí chừng 2-3 tiếng đồng hồ bấm cái video các bạn thấy hết. Rồi những người mà kêu rằng, gọi rằng nhập xác đó vẫn còn sống đây, mình hỏi cho họ có mất mát gì không? Không. Họ có quyền tự chủ? Có. Tại sao họ có cái đó? Cho nên nó đánh thức chúng ta suy nghĩ. Vì trình độ của mỗi người khác nhau, tu đã nhiều kiếp rồi mới được chọn lựa và bề trên chiếu cho truyền cảm như vậy, cũng như cơ bút chẳng hạn. Đồng tử có trình độ mới chọn, còn không có trình độ không chọn. Các nơi những người đi học thần học cũng vậy, phải có trình độ bề trên mới chọn. Cho nên Ngài nói thao thao bất tuyệt, cũng học vậy, nhưng mà có người học rớt, có người học đậu. Thấy rõ không? Cái trình độ tu học của tiền kiếp chứ không phải bây giờ. Cho nên chúng ta không có thắc mắc vấn đề ông lên bà xuống nữa. Bề trên có sáng suốt tới, ở thế gian nói rằng đánh, không phải đánh đâu, họ độ. Họ giúp cho mọi người được thăng hoa nhẹ nhàng hơn, sáng suốt hơn, lợi lộc hơn, chứ không có thiếu, không có bị bệnh hoạn, không có bị đau khổ, mà bị tự giải được cái nghiệp tâm. Cái nhiều người thấy tôi đang buồn rầu mà tại sao cái cô đó cổ nhập xác, nói nhập xác đi, cổ tới cổ rờ cái ngực tôi thấy tôi bỏ hết tất cả mọi sự việc, cái gì nó làm cho tôi, đó là một cái phép lạ rồi, ở thế gian kêu bằng phép lạ. Nhưng mà điển với điển, có điển có trình độ điển, ta mới truyền cảm cái điển đó để cho nó giải tỏa cái trược điển trong nội tâm rất rõ rệt mọi sự việc. Cho nên các bạn không có tham gia vô đó thì không có thấy, không có cảm thức, mà có dự vô trong cái cuộc đó đâu có cái gì quan trọng đâu, toàn là thứ yếu hết, xây dựng hết, không có bỏ. Vì con đường của chúng ta đi là đi về trên bến giác, đi về nơi đó, về cái cõi chúng ta không bao giờ bị diệt, bị hư hoại, thì chúng ta sẽ ngộ những người không bị diệt và hư hoại. Cho nên chúng ta nghe chân lý và thực hành chân lý thì chúng ta đến đích, chứ không có cái gì mà bê trễ đâu. Chỉ không có chịu nghe và không có chịu nghiên cứu, không có chịu tìm sâu của mọi sự việc, cũng như cái băng giảng của tôi, các bạn mà tìm được chiều sâu của cái băng giảng của tôi thì các bạn tự cảm thấy cái tâm thân an lạc và thấy trong ba giới, trong thượng trung hạ, trong cơ thể mình hình như nó đã quy nhất rồi. Tại nhờ cái gì? Nhờ mở tâm mở trí cho các giới. Tôi mở từ ba tầng trong bản thể các bạn, cái băng hồn sơ mơ đó không có chỗ nào bỏ sót. Cho nên các bạn nghe rồi các bạn thấy nhẹ nhàng. Rồi hỏi chứ muốn nói lại hay muốn phê phán không được. Tại sao? Vì đã mở rồi, mở cho mình, làm cho mình sạch mà có gì đâu phê phán. Cho nên giữ cái đó để thiền. Thì thấy chúng ta càng tu càng thấy người thiêng liêng cho cõi người phàm để nữa, người truyền pháp để nữa cũng phục vụ cho chúng ta tối đa. Và chỉ chờ chúng ta thực hiện để phục vụ người khác mà thôi. Cho nên các bạn có 7 ngày nơi đây thì bề trên cũng lưu ý hết thảy, tất cả đều lưu ý các bạn. Từ hành động một, từ tư tưởng này, tư tưởng kia, tư tưởng nọ, cô động sai lầm ở trong đó vì cái nóng tánh, người ta cũng biết hết, nhưng người ta tìm cách mở cho mình. Bằng một tràng điển, một tràng lý thuyết để mở tâm, mở trí cho chính mình, để càng ngày càng nhẹ và mình dễ ra đi hơn, thay vì kẹt một cục và không đi được. Cho nên nhiều người tới bây giờ chưa hiểu cái văn minh của bề trên. Văn minh của bề trên rất làm việc với trần gian, nghĩa là liên tục không ngừng nghỉ mà đâu có ai thấy. Tưởng là mình làm như mấy người đó, không làm. Kỳ thật ở trên đó là họ rất hợp tác với chúng ta và để độ cho chúng ta tu tiên. Nhiều người đã cảm thức tình yêu của mẹ hiền, của Đức Mẹ, của Quán Âm, của cha mẹ ruột thịt của chúng ta, lưu luyến trong tâm mà để xoa dịu trong cái cơn đau khổ tại trần gian này. Rồi chúng có nhiều người đã cảm thấy rằng tình yêu của Thượng Đế rất sâu đậm, rất phong phú, truyền cảm trong tế bào chúng ta, trong thức chúng ta, luôn 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 ngự giải và thường độ chúng ta, thấy rõ ràng. Cho nên các bạn tu cần có sự thanh tịnh, các bạn sẽ tận hưởng cái biển yêu của Thượng Đế. Luôn luôn thường trực và xây dựng chứ không có phá hoại. Cho nên chúng ta đã biết rằng trong đồng đạo là nhìn nhau là anh em, rồi bên ngoài chúng ta không nhìn họ là anh em sao? Họ cũng anh em chúng ta, vì họ chưa biết, chưa hiểu ta, tri kỷ tri bỉ họ hiểu ta rồi, họ quý ta vô cùng. Cho nên chúng ta phải giữ bình tâm và xây dựng cái đức nhịn nhục đó để truyền cảm những cái gì mà chúng ta lượm lặt được của bề trên là luồng điển từ ái đó thôi. Khi các bạn đạt được luồng điển từ ái thì các bạn mới là thường độ chúng sanh. Cũng như các bạn tu, con người tu cũng đã lâu, ngồi thiền nghe qua tiếng băng tôi, tiếng giảng của tôi trong băng thì các bạn thấy thế nào? Thế nó rút điển lên bộ đầu, nó làm cho các bạn nhẹ. Tại sao? Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Và luồng điển đây là luồng điển đi lên chứ không có phải giáng lâm xuống thế gian. Tôi đi được là các bạn đi được. Cho nên các bạn chứng minh rằng khi nghe điển tôi, nghe cái băng và tiếng nói của tôi thì luồng điển nó rút trung tim bộ đầu, các bạn thấy nhẹ nhàng và không có sự lo âu nữa. Rồi các bạn nghe qua những cuốn băng, những vị kim thân giáng xuống trần, chắc bạn phải bỏ tâm thức để nghe và để tìm hiểu. Rồi trong đó nó có cái tự ái, cái đố kỵ ở trong đó, không biết thật hay là giả. Cứ có bị nhiều đó mà nó làm cho các bạn trì trệ. Cho nên nghe thấy là không có điển. Nhưng mà kỳ thật, điển thanh lắm, không phải không điển. Tại vì chúng ta chưa có trình độ đó, không hiểu. Thanh ở chỗ nào? Một người hồi nào giờ không biết nói chân lý mà nói chân lý thao thao bất tuyệt và mở tâm mở trí cho mọi người. Người đã tu được bao nhiêu năm? Trừ phi ông trời làm cho người phạm làm được. Chúng ta hiểu cái này, nhưng chúng ta mới nhận được cái thanh quang. Vì cái sự cố chấp trong nội tâm của chúng ta còn. Vì tự bảo vệ, sợ cái xác này mất. Và sợ cái hồn này tiêu, thành ra bị kẹt. Đừng sợ bạn. Chúng ta sống đây thiệt nhờ trời Phật chúng ta mới có ngày hôm nay. Nhờ đấng cho lành, kẻ tin Chúa thì nhờ Chúa tôi mới có ngày hôm nay. Tại sao chúng ta không tận tín đi? Vì chúng ta hướng thượng, thì tất cả nó ở trong ta chứ đâu. Mở nó ra ở trong ta, chứ không phải người ta nhập bạn đâu. Bạn tin đi, toàn tín nơi đấng tối cao thì tự nhiên cái tâm hồn các bạn nhẹ. Rồi tất cả những người đối diện của các bạn đó là Thượng Đế chứ không ai hết. Thì các bạn thấy sung sướng. Chính Ngài, Ngài đã lo tôi từ miếng ăn, giấc ngủ, bệnh hoạn. Lo tới cái ngày tôi bỏ xác chôn cất, Ngài cũng tính toán luôn hết rồi, sắp đặt hết. Tôi còn lo gì nữa, tôi chỉ lo tu thôi. Ngài cứu độ tôi quá nhiều, tôi tu rồi tôi sẽ cứu độ người khác. Tôi tiếp tay Ngài, cha là con là cha. Tại sao lại chúng ta bỏ Ngài được? Chúng ta phải nung nấu ý chí đó, làm một điều thiện trước khi chúng ta rời thế gian. Học cái khoa học làm người này, rồi chúng ta phải tiếp tay Thượng Đế để làm một việc trước khi ta rời thế gian, rời cái khoa học ở thế gian này. Chúng ta dự định như vậy thì chắc là chúng ta sẽ đi tới, người ta nói thánh giới tiên giới, chúng ta có cơ hội dự học tu tiên. Thì chúng ta vui chứ làm sao mà buồn, làm sao mà lo âu nữa, làm sao lại có sự thắc mắc. Nếu chúng ta còn cố chấp bảo vệ cái thể xác này, chúng ta mới là thắc mắc. Cũng như hôm trước ở Arrowhead, Tô Thanh Quang đến, chúng tôi cũng giữ lễ, tôi người tu là phải học lễ. Tôi vô tôi cũng thăm, rồi Ngài cũng ban ơn, ban điển cho tôi. Rồi Ngài cũng thử tôi, luồng điển tôi có xài được không? Nếu mà Ngài rờ trên đầu tôi mà luồng điển tôi nó bị tan biến mất và không có sử dụng được nữa, không thuyết pháp được nữa, cái đó là Ngài có cái quyền lực mạnh hơn tôi nhiều. Nhưng mà bữa sau Ngài sai người đến hỏi chứ, thầy có mệt không? Tôi nói tôi chả thấy có cái gì mệt. Vì con người tôi đi tìm sự thật và đã cho tất cả những cái gì muốn thử tôi. Tôi bị thử nhiều lắm cả này. Cái việc này là ở Việt Nam rất nhiều, trực tiếp thử tôi. Phóng điển và đốt tim tôi. Tuyên bố cho tất cả mọi người, tôi sẽ đốt ông Tám. Ba luồng điển nóng, truyền vô trong tim ông Tám, rồi ông Tám sẽ biết. Tôi nói tôi đi tà đạo, thì cứ giết đi. Vì tôi muốn tìm cái chân, nhưng tôi không muốn tìm cái ta. Vàng thiệt không sợ lửa. Anh là sứ thần của Thượng Đế thì mời anh tới, cứ việc đốt cháy đi. Lúc đó ông Nguyễn Xuân Liêm sợ lắm rồi, mặt mày xanh lè hết, cứ làm vậy. Đừng, đừng, tôi nói không. Tôi là người đang học và đang tiến, chứ tôi không bao giờ tôi thụt lùi. Cứ việc đốt đi. Đốt rồi một hồi, hỏi có nóng không? Tôi nói có, nhưng mà tôi đưa lên rồi, không còn nữa. Mặt y tưởng biến đổi đó. Lúc đó cái mặt của sứ thần là xanh lè hết rồi. Hỏi rồi mới nói sự thật rằng, cái con người tu mà lấy vợ người ta, gạt của người ta, tu pháp này được. Tôi nói thôi, tôi đưa cho cuốn xuất hồn, anh về anh coi. Anh đọc cho kỹ, thì anh tu, tôi cũng nhờ cuốn đó tôi tu, mà ngày nay anh đốt tôi không chết. Thì anh cũng, nếu anh cần thì anh cứ nắm cuốn này anh tu. Chứ tôi không có cách gì hơn hết. Vì tôi không phải là phổ biến, tôi không phải đăng quảng cáo mà tôi mời anh tới tìm tôi. Tôi lo tôi tu, tôi biết phận tôi lo tôi tu. Rồi người ta đến càng ngày càng đông vậy. Rồi bây giờ các bạn cứ đem những là, nào là sư thần này, sư thần kia tới thử tôi. Nào là thầy bùa tới ép sát tôi cũng vẫn chấp nhận. Tôi cũng đã tường thuật cho các bạn rõ rằng, khi mà người thầy bùa đến với tôi rồi, nói anh có cách gì mà anh giải bùa hàng tuần. Bùa của chúng tôi vẽ ra mà anh giải bùa. Tôi nói tôi phải có cách tôi mới làm được. Thì mỗi tuần đều đầy bàn bùa phép tôi giải hết. Và tôi cho liền xuống sông. Đâu ai dám gan làm điều đó. Bùa Thái Lan giỡn nó làm một cái thì mình cũng chết. Nhưng mà tôi đã trực tiếp đảnh lễ xin ông Tổ đã vẽ cái bùa này cho phép tôi được giải. Vì người này không biết đủ lễ để phụng sự cái bùa. Thì người ta đồng ý tôi giải chứ có cái chuyện gì có khó khăn đâu. Mà mấy ổng ở thế gian nói sao anh dám giải bùa của tôi. Tôi nói bùa anh làm gì có. Thái Thượng Lão Quân mới có bùa. Thái Thượng Lão Quân mới ai nghe tới tiếng Thái Thượng Lão Quân cũng phải ngán. Bùa phép nghĩa là nhân gian phải sợ. Nhưng mà tôi xin phép Ngài, tôi có quyền. Ngài cho phép tôi làm. Tôi không có làm bậy như mấy ông. Tối nay anh sẽ biết tôi. Rồi tối nay thì ngồi, tôi đang ngồi thiền, nó làm tôi còn có chút xíu. Hết rồi, tối nay nó ép xương chút nữa là tôi mất. Rồi tôi cứ niệm Phật nó lên lại. Rồi qua bữa sau thì tới dùm. Qua, sao anh mà, anh lúc này cũng khỏe chứ. Tôi nói anh làm trước đó, anh cho hay, thì nhờ cái anh làm mà tôi giờ tôi mạnh lại được. Lúc đó anh mới ngang. Nhờ anh làm tôi mới được mạnh. Bởi vì nhờ anh làm tôi mới thấy cái khả năng của tôi. Và cái thấy cái công năng tu học của tôi đến đâu. Chết liền tất khắc tôi cũng có thưa anh. Vì anh đã cho hay trước. Và em vẫn thủ lễ ngồi đàng hoàng. Mà anh cứ đè thì em phải chịu chứ không có nói gì hơn hết. Mà nếu không có khả năng thì tiêu luôn. Mà có khả năng thì ở lại để cứu độ chúng sanh. Có bao nhiêu công chuyện. Không xin xỏ người ta. Không hành hạ, không rủ ren mà họ đến tới nhà tôi. Chứ tôi không có xin ai hết. Hồi nào giờ chỉ là tu mà thôi. Thay Phật vô danh thì giữ cái không. Ngày nay không, tôi cũng tu là đi vô danh, để trở về vô danh. Phật là vô danh là giữ cái không thôi. Có bao nhiêu chuyện đó không? Không phải như các anh phải đọc tùm lum. Chúng tôi không làm cái đó. Ông thầy dạy tôi bùa cao lắm, nhưng mà ông không bao giờ dạy tôi. Mà ông dặn rằng tôi chứ tu bấy nhiêu đó không có ai hại tôi được. Thì tôi cứ làm vậy thôi. Một ngày nào mà người ta hại tôi chắc là tôi tới số số, hay là người ta muốn chuyển tôi đi đâu. Chứ bây giờ ở Việt Nam thử hết rồi. Tất cả những thầy giỏi tới thử hết rồi. Tới nhà tôi trắng hết bốn hướng. Vẽ cái bùa này, vẽ cái bùa kia, vẽ cái bùa nọ. Trắng hết căn nhà tôi rồi mới lên lầu gặp tôi. Rốt cuộc rồi cũng quỳ gối trước mặt. Mới xin ông giải dùm ra. Cái đầu tôi tê, tay tôi tê, chân tôi tê. Tôi có làm phép gì đâu. Tôi chỉ giữ cái thanh tịnh mà thôi. Con người tầm thường tại thế chứ không có gì quan trọng. Thì cái ý của anh muốn vô đây diệt tôi thì cái điển của anh đốt, không đốt tôi không được thì nó chạy về đâu? Nó chạy về anh. Nên bình tâm ngồi chặt nó hết chứ không có gì. Chúng tôi không có quyền hại ai hết. Rồi họ xin. Rồi thét rồi lần lần họ nghe rồi họ tu. Chứ ông cũng là ông sư của 1200 đệ tử ở nước ngọt chứ không phải tầm thường đâu. Nhưng mà rồi thì hai bên nói chuyện thông cảm nhau, còn đem bệnh cho tôi trị nữa. Lâu lâu còn xuống thăm tôi nữa. Chúng tôi đâu có ác ý đối xử với ai đâu. Cho nên chúng ta tu, chúng ta đã gạt bỏ tất cả những cái sân si, ghen ghét trong nội tâm mà chỉ sử dụng tình thương thôi. Thì cả càn khôn vũ trụ ba cõi, tình thương là mạnh nhất. Không có cái gì mạnh nhất. Nhưng mà rất khó thực hiện. Phải cố gắng. Chúng ta ở trong ngay trong gia đình, nay tha thứ được một việc, mai tha thứ một việc, lần lần mới học được cái tánh tha thứ. Rồi mới thể hiện được cái từ bi và học từ bi. Chứ không phải là không làm mà có đâu. Người ta chọc tôi giận rồi tôi bụm miệng, tôi nói thầm chữ người ta mà nữa. Ông Tám giận tôi không nói, tôi bụm miệng trong này chữ thầm người ta là cũng như không. Phải không? Mình phải vui vẻ, thật sự như vậy. Mình thấy đối phương đang lâm bệnh, mình là một người cứu. Mình đã tự cứu được rồi, mình cứu người ta. Chứ không có sao. Họ có bệnh, họ mới giận hờn. Họ có bệnh, họ mới ghen ghét. Thì chúng ta, người không có bệnh, chúng ta đi cứu họ khỏi cái bệnh đó. Ra khỏi cái bệnh đó mới là đúng. Cho nên phải nhịn nhục một chút. Rốt cuộc là không có tiêu hao và không có mất mát. Cho nên các bạn đừng lo, các bạn bị thua lỗ. Các bạn là con ông trời. Ông trời đang ẩm các bạn ở trong bụng chứ đâu có bỏ các bạn. Ông nói, ông la chứ ông thương biết là bao nhiêu. Ông thương vô cùng, thương không có thể nói được cho nhân gian biết. Cho nên xuống đây xưng danh Thượng Đế cũng chỉ ngồi khóc, mêu mau khóc và thôi. Không có thằng con nào chịu về, cho nó xuống đây rồi nó ở đây luôn, nó không chịu về. Cũng như mình ở Việt Nam cho con đi du học, nó ở ngoại quốc luôn, nó không về. Cha gặp khóc không? Mừng được gặp nó mà khóc. Thấy chưa? Cho nên cái tình thương của người thế gian còn như vậy, huống hồ gì tình thương của ông trời. Ông cai quản cả càn khôn vũ trụ. Chuyện lớn lao vô cùng. Nếu mà ông thiếu từ bi, làm sao mà điều khiển được một cái chuyện lớn? Cho nên chúng ta phải thanh tịnh mới làm được chuyện lớn. Không nên nghi kỵ, không nên nghĩ sai lầm, không nên chung vào tâm tối nữa. Chúng ta từ tâm tối ra thì chúng ta phải nung nấu cái ánh sáng đó để dẹp bỏ sự tâm tối. Thì chúng ta sẽ sống trong cảnh thanh nhẹ trường cửu ở tương lai. Ở đây bây giờ có ai có gì thắc mắc nữa không? Có mình tôi nói hoài. Thì bây giờ các bạn lên nói đi. Có gì thắc mắc? Nói. Hỏi. Hỏi đi. Chữ lộn cũng được. Có sao đâu. Hỏi đi.
Mời anh lên trên này.
Mời anh lên để người ta quay cái tướng của anh chứ. Cái kiếp này là cái mặt anh như vậy. Thì cho chúng sanh coi cái thứ nó có sân si chỗ nào.
Thưa thầy, con muốn hỏi là giữa cái thanh tịnh với lại từ bi ấy, cái nào nó tới trước? Có từ bi rồi có thanh tịnh hay là có thanh tịnh rồi có từ bi?
Cái thanh tịnh tới trước. Muốn thật sự từ bi là phải có thanh tịnh. Khi mà anh có thanh tịnh rồi, anh mới quan sát cái điều đó, anh thấy rõ ràng anh phải giúp và phải làm. Còn thiếu thanh tịnh mình nói rằng tôi từ bi không có đâu, không bao giờ. Có thanh tịnh mới có từ bi.
Và câu hỏi thứ hai là con muốn biết chắc là cái, bởi vì cái điển chẳng hạn như cái, những người tu vô vi thường thường họ quan trọng về cái điển, và cái điển đó không phải là cái energy of material, tức là nó không có phải do vật chất mà nó sanh ra. Vậy muốn vun bồi cái điển đó thì cái điển đó, cái source của nó là chỉ có từ bi mà ra thôi, phải không?
Từ bi, có đại từ bi chuyển xuống. Nếu mà chúng ta trở về thanh tịnh này thì cái vốn của chúng ta là vốn từ bi. Khi anh giáng lâm xuống thế gian, anh rất từ bi, ai ẩm anh hung cũng được. Anh thấy không? Mà bây giờ có người ta tới hung, anh hất đi mất. Anh thấy anh mất từ bi rồi. Còn gì nữa? Quá nói nữa, nói nữa chứ. Anh nhiều chuyện lắm mà. Nói nữa.
Giờ này nó chạy mất hết rồi.
Hả?
Để con về con nghĩ lại chứ.
Mất hết rồi.
Thầy hỏi được mất tiêu. Cái gì nào có câu hỏi?
Câu hỏi thì hỏi, chứ rồi đây rồi sẽ có những cái màn khác rồi không có được nói chuyện nữa. Lên đây. Lên đây. Anh bắt lên trước.
Không có, không dám.
Cái tráng như ông tiên vậy mà làm sao không biết làm thơ.
Dạ thưa thầy. Vừa rồi con có nghe thầy khuyên nên dùng ý. Tập trung trên đỉnh đầu đó. Thì thưa thầy, cái ý đó, đó thưa thầy, mình có phải dẫn cái điện nữa không?
Không, cái ý là cái anh chú ý chỗ này.
Yeah.
Cái chỗ này là cái trung ương của bộ đầu.
Yeah.
mà trung ương nó liên hệ với trung tâm sinh lực cả không vũ trụ. Chứ đừng có nghĩ tôi đi tới đằng kia mà tôi bỏ đằng này, tôi từ đây đi xa. Anh hiểu chỗ đó không? Đó, thì từ đó anh cứ chú ý chỗ đó rồi thét là cái ý nó tập trung ở đó. Rồi từ đó chúng ta muốn xuất phát đi đâu, chuyển ý một chút là người ta biết rồi.
Dạ, thưa còn câu hỏi nữa. Thưa thầy, trong cuốn văn thầy nói là làm con thượng đế thì phải biết hai chiều.
Phải rồi.
Dạ, thưa xin
trượt
thầy.
Và thanh.
Dạ, trượt và thanh.
Đã
dạ,
thầy anh học trượt rồi đó.
Dạ.
Rồi bây giờ anh mới nhoi lên anh học thanh thì nó quân bình, trượt thanh quân bình. Lúc đó anh mới nắm chân lý. Mới dạ, nói chân lý được.
Dạ thưa thầy, nhưng mà đoạn cuối thầy có khuyên là nên quân bình hạ trung thượng.
Ừ.
Thưa như vậy thì cái trung đó nó có quan trọng không?
Nó liên hệ, nó là một. Ta ba giới phải quy một, thì phải tiến về cái cơ quy nhất quan trọng lắm. Hạ thừa anh thông rồi thì thượng thừa mới là an. Mà hạ thường không có thông á, thì thượng thừa không có an. Anh hiểu chỗ này không? À, ở khúc dưới từ rúng xuống thì nó cũng tạo cái thế giới loài người. Mà nó không an thì lưỡng nghi không có hợp nhất được. Bên trên thì kiến tạo khai triển một luồng điển để đi trở về cái quê xưa chống cũ thiên đàng, cảnh nguy nga ngoạn mục ở bên trên. Còn ở dưới này cũng thể tăng tạo được một thế giới chúng loài người đang sống ở đây, từ rúng sắp xuống cái chỗ đó. Cho nên các anh làm pháp luân thường chuyển rồi, nó quy nhất đông nhâm đắp tương thông rồi, nó là đi có một thôi. Ở đây cái ý chí, cái ý ở đây vừa chuyển là ở đây nó phải ngưng, cái linh bề trên đưa xuống, đi một vòng vậy là nó phải ngưng. Cho nên tại sao chúng ta phải tu thiền, phải làm pháp luân cho nhiều, để cho cái nhâm đắp mạch tương thông. Lúc đó chủ nhân ông hạ lệnh là nó chuyển một vòng pháp luân, cái pháp luân đi một vòng vậy nó rút lên cái là thôi hết yên, không có lệnh không được làm. Đó, lúc đó chúng ta mới thấy rằng trượt thanh tôi đã học rồi, mà ba giới đã đạt tới quân bình rồi. Không có lệnh tôi thì tất cả ba giới đều nghiêm nghị ngồi tham thiền niệm Phật, chứ không có được bày biểu một sự việc, một việc gì hết. Còn người thường không có tu, không khai thông ba giới này, nó bày chuyện khác á. Nó bày chuyện khác á, một chập nó bày chuyện này, chập nó bày chuyện nọ, là ba giới chưa quy nhất. Còn ba giới chưa quy nhất là chủ nhân ông hạ lệnh, ông thượng đế hạ lệnh nó mới được làm. Còn không hạ lệnh là nó chỉ ngồi yên thôi, lo phận sự niệm Phật của nó. Cho nên con người càng ngày càng mở cái thức hòa đồng. Vì chủ nhân ông hưởng được thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ, hưởng những cái tia sáng của chư Phật, chư tiên, thì chủ nhân ông không bao giờ hạ lệnh mà trước khi chưa tưởng bệ trên lại hạ lệnh. Khi mà tưởng bệ trên thì luôn luôn cái lệnh sáng suốt, hòa cảm, khai mở, chứ không hạ những cái lệnh kêu bằng sanh sát nữa, sát phạt nữa, không có cái vụ đó. Thì luôn luôn tưởng bệ trên trước khi hạ lệnh, tưởng bề trên trước khi nói, tưởng bề trên trước khi đi, tưởng bề trên trước khi ăn, luôn luôn nó như vậy. Thì cái giới kiến thức của chủ nhân ông rộng, lớn rộng, thì không bao giờ đem những cái chuyện eo hẹp mà xây dựng cho lục căn lục trần như trước khi cho tu. Trước khi cho tu không biết, bài nó nghe bài chuyện nọ, nó nghe bài hút thuốc, bài uống rượu, bài đủ tùng chủ nhân ông nó làm bậy. Thành ra trong đó nó chia năm xẻ bảy, nó làm cho bệnh hoạn. Còn đây nó hợp nhất là không có vụ gì thắc mắc nữa.
Không nên thắc mắc là bởi vì chính trong tâm con biết là con nhìn nhận đây là cái con đường con phải theo. Cái con đường đúng chứ không phải là sai. Con cho là chánh đạo. Nhưng mà có một cái tôn giáo khác chẳng hạn, ví dụ như ông Đỗ Văn Lý chẳng hạn, hoặc cái
đạo.
Thì con nghĩ là nhưng mà cứ có cái gì đó như là không giải được.
Tại vì anh không biết hỏi ngược. Tới bây giờ anh cũng chưa hiểu cái chữ tà nữa. Anh nên học nơi ngài. Và bạch ngài, ngài chỉ, ngài làm ơn cách nghĩa cái chữ tà cho con hiểu. Anh cứ hỏi tới đi. Rồi nghe cơ bút nói đám này tà, hay là ngài tự nghiên cứu rằng đám này tà? Bởi vì ngài là một người, một vị trí thức, luôn luôn ngài phải phân tách rõ rệt. Anh phải hiểu chỗ này không? Anh muốn học khôn anh phải hạ mình. Thì những việc cái đám này nó tà chỗ nào, mà ngài chơn ở chỗ nào? Anh hiểu chỗ này không? Cho nên tôi đã nói một vẹn còn nhớ cái câu này. chúng ta thôi tha lắm, ruột chúng ta hồi ham lắm, chúng ta không dám ngửi nữa. Tà khí khi mà ly thân rồi, ngửi tam cõi rõ rệt, thì bề trên biết chứ.